bao nhiêu người trong các anh chị em ngày hôm nay có thể nói rằng mình đang sống cuộc sống mà tầm quan trọng của nó kéo dài đến hàng ngàn năm sắp tới đây? Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến vấn đề làm sao để trở thành một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã đề cập đến sự cố gắng đúng đắn. Hay nói cách khác, chúng ta đã dùng một từ rất là mới lạ, đó là từ mãnh liệt thiêng liêng. Và vì hôm nay là ngày Mẫu Thân, cho nên chúng ta sẽ đặt câu hỏi khác hơn chút xíu. Chúng ta có đang nuôi dạy con cái của chúng ta trở thành những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ hay không vậy? Chúng ta có đang dạy dỗ con cái của chúng ta cố gắng đáp ứng lời kêu gọi cao cả mà Đức Chúa Trời đã dành cho cuộc đời của chúng hay không vậy? Cuộc đời của chúng thực sự có giá trị trong hàng ngàn năm sắp tới đây hay không vậy? Chúng ta có dạy chúng rằng đúng, chúng phải sống trong thế gian này nhưng mà chúng không thuộc về thế gian này hay không vậy? Là những bậc làm cha mẹ, chúng ta có thể chu cấp cho con cái của chúng ta một cách đầy đủ. Chúng ta có thể cho chúng sự giáo dục tốt. Chúng ta có thể trang bị cho chúng những khả năng để chúng có thể hiểu được thế giới này là như thế nào. Nhưng nếu chúng chưa ăn năn tội lỗi của mình và chưa từng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, nếu như chúng chưa biết được rằng thế gian này rồi sẽ không còn tồn tại nữa và thế giới này chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như chúng không biết rằng cuộc đời này nếu không để Chúa làm chủ của đời chúng nó thì nó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Và nếu chúng ta không dạy cho chúng biết rằng Đức Chúa Trời phải là thứ tự tiên hàng đầu rồi sau đó mới đến cuộc sống của mình. Nếu chúng ta không dạy cho chúng đừng nương cậy nơi sự thông sáng của chúng nó nhưng phải hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va thì chúng ta đã không phải là những phụ huynh tốt rồi. Có một câu nói rằng là bậc làm phụ huynh, những gì chúng ta làm tiếng của nó lớn đến mức lấn át những gì mà chúng ta nói với chúng nó. Trong cuộc sống hàng ngày ở tại gia đình của chúng ta, chúng ta sống như thế nào, hoạt động ra sao, nó có đúng theo những gì mà chúng ta dạy con cái mình hay không vậy? Tức là qua việc làm và qua hành động của chúng ta, có cho con cái chúng ta thấy rằng Chúa thật sự là Chúa của chúng ta hay không vậy? Tuần qua, phần Kinh Thánh chúng ta đã được học cho dù không đề cập đến. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói những gì Ngài nói thì đó là lời quả trách. Hãy nghe trở lại phần Kinh Thánh chúng ta đã được học để thấy được điều đó. Trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 11 từ câu 7 đến câu 15. Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới nói về dân cho đoàn dân rằng: các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Thật, ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời gian. Nếu các ngươi muốn chấp nhận, thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. Ai có tai, hãy lắng nghe. Hãy nhớ, đây là lúc mà Đức Chúa Giêsu đang nói với đoàn dân, chứ Ngài không còn nói chuyện với các môn đồ của Ngài nữa. Các anh chị em có nghe được sự nhấn mạnh của Chúa Giêsu là như thế nào khi mà Ngài tiếp tục nói những gì mà Ngài nói hay không vậy? Đức Chúa Giêsu đã cho thấy phẩm chất của Giăng Báp-tít là như thế nào để Ngài nói rằng tất cả những người được sinh ra trước Giăng đều không cao trọng bằng Giăng. Và những phẩm chất Đức Chúa Giêsu nói về Giăng Báp-tít hoàn toàn trái ngược với những phẩm chất mà những người trong đoàn dân đó họ nghĩ đến, họ ngưỡng mộ. Chúa Giêsu đã dùng sự so sánh để cho thấy rằng Giăng là một người có một tấm lòng nhiệt thành, một tấm lòng mạnh mẽ. Và rằng Giăng là một người đã sẵn sàng tự bỏ chính mình đi. Giăng là người đã không theo đuổi những điều thuộc về trần thế này. Và như đã nói trong tuần vừa qua, Giăng Baptist mà những người thánh giáo có thể gọi ông là một người mãnh liệt thiêng liêng. Điều đó có nghĩa là nếu như sứ đồ Phao-lô phải nói về Giăng, thì ông sẽ gọi Giăng là một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Hãy ghi nhớ những điều đó để chúng ta tiếp tục học trong phần Kinh Thánh chúng ta sẽ được học ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục học trong Matthew chương thứ 11 từ câu 16 đến câu 24. Ta sẽ phải ví thế hệ này với ai? Thế hệ này giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói: chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không than khóc. Vì Giăng đến, không ăn, không uống, thì người ta nói Giăng bị quỷ ám. Con người đến, ăn và uống, thì họ lại nói: kìa một người ham ăn, mê uống, làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó. Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: khốn cho các ngươi thành Corosin, khốn cho các ngươi thành Bethsaida, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sodom, thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. Vậy nên, ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Phần Kinh Thánh này nghe có vẻ hoang mang quá. Không ai thắc mắc, không ai hoang mang phần Kinh Thánh này. Thôi hẹn gặp lại tuần tới nha. Không biết các anh chị em ở đây thì như thế nào, nhưng mà đối với những người phương Tây, phần đầu của phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe đọc có vẻ rất là lạ lắm. Cho dù nhiều người không giơ tay lên, nhưng mà nếu anh Mitchell anh giải thích cái phần Kinh Thánh này, thì anh tin rằng nhiều người sẽ nói rằng những gì mà được nói phần đầu của phần đoạn Kinh Thánh này sẽ là những điều mà không thể chấp nhận được trong cái văn hóa của chúng ta. Hãy xem thử điều gì đang xảy ra ở đây. Sau khi Đức Chúa Giêsu nói những gì mà Ngài đã nói, giờ đây, đây là sự quở trách chính mà chúng ta sẽ thấy trong chức vụ Ngài đã từng đề cập đến. Điều Đức Chúa Giêsu nói ở đây ấy là Ngài nói với đoàn dân và Ngài nói về họ. Và đây là những gì Ngài nói rằng ta nói về các ngươi. Ngài cho họ thấy sự so sánh thế hệ này nó giống như thế nào. Bởi sự khác biệt về văn hóa, chúng ta sẽ thấy hình bóng mà Đức Chúa Giêsu đem ra để so sánh có vẻ khó hiểu. Ngài dùng hình ảnh của bọn trẻ ngồi ngoài chợ réo gọi bạn bè rồi nói: chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không than khóc. Ngài đang nói về những trẻ con chơi đùa với nhau. Nó giả đò giống như là những gì đang xảy ra xung quanh thế giới của nó. Chứ chợ mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây, thời bây giờ nó giống như là một cái khu mà dành cho cộng đồng. Có thể đó là nơi mà những người cha hay những người mẹ ra đó để làm ăn, buôn bán, mua sắm, và họ dẫn theo các con của họ. Rồi các con của họ thì chơi với nhau. Ông Mitchell đã không có hỏi chúng ta là lúc còn nhỏ đó chúng ta thường chơi những trò chơi gì. Nhưng mà anh với em trai của anh thì anh nhớ rằng hai anh em đã từng chơi những trò chơi khá phổ biến. Tức là trò chơi về cowboy bắn với những người bản xứ. Tức là dựa vào những cái bộ phim cảnh sát truy đuổi bọn cướp v.v. Đó là những cái trò chơi mà các trẻ con phương Tây thường hay chơi. Những đứa bé gái bên đó thì thường chơi những trò chơi mà về trang phục, quần áo hoặc là nấu ăn, những trò chơi chăm sóc gia đình. Những trẻ con trong thời Chúa Giêsu cũng không khác. Chúng có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh chúng, và rồi chúng bắt đầu tạo những trò chơi rồi chúng chơi với nhau. Anh Mishra nói rằng có thể là cái nền văn hóa thời bây giờ đó, những đứa trẻ nó có thể thấy trong cộng đồng của nó có hai buổi lễ lớn, lúc mà người ta tụ tập lại đông ấy là lúc đám cưới và lúc có đám tang. Do vậy mà các con trẻ thời bây giờ đó sẽ chơi hai cái loại trò chơi, hoặc là đám cưới hoặc là đám tang. Bởi lẽ đó mà anh Mishra nói hồi nãy, theo văn hóa của người Việt mình, trẻ con mà nó giả chơi trò chơi làm đám tang chắc bị đánh đòn. Thời bây giờ nếu nói về tang lễ thì nó là một sự kiện trong cộng đồng mà họ muốn dàn dựng đến nỗi họ sẽ mời những người khóc bướng tới khóc để làm cho lớn lên, gây sự chú ý cho mọi người vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao mà các con trẻ thời bây giờ đã từng chứng kiến cảnh mà người ta dàn dựng một tang lễ là như thế nào, rồi người ta khóc lóc ra sao đó, thì nó sẽ chơi cái trò chơi giống như vậy. Và ở đây Đức Chúa Giêsu nói với đoàn dân rằng cái thế hệ này, các ngươi đó, nó giống như là những trẻ con chơi những trò chơi với nhau vậy. Và Chúa so sánh họ giống như là những trẻ con thời bây giờ rủ nhau ra ngoài khu vực công cộng của cộng đồng. Rồi đứa này nói đứa kia, thôi bây giờ tao thì thổi sáo, còn tụi bay thì nhảy múa nha. Giống như là sự kiện vui, một cái đám cưới vậy. Và rồi những đứa bạn của nó không thích chơi, không muốn tham gia. Thế là những đứa này sẽ nói rằng, thôi nếu mà không thích chơi trò chơi đám cưới thì bây giờ mình chơi trò chơi đám tang vậy. Và rồi những đứa này nó sẽ nói, thôi bây giờ mình sẽ hát những bài ai ca rầu rĩ để cho mấy đứa kia sẽ tham gia vô khóc lóc nha. Bởi vì mình sẽ chơi trò chơi đám tang và mong rằng những đứa kia sẽ tham dự. Và rồi một lần nữa, trò chơi đám cưới cũng không tham dự mà trò chơi đám tang nó cũng không tham gia. Như vậy thì trong nhóm trẻ con này, một nhóm thì nó muốn chơi, nhưng mà nhóm khác thì cho dù đó là chơi đám cưới hay chơi đám tang, nó cũng không có hài lòng, nó cũng không muốn tham dự. Ở đây mình có thể thấy cách mà Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của đám trẻ hư hỏng. Cái đám trẻ này là đám trẻ mà những đứa bạn của nó muốn tìm cách để mà cho nó tham gia, để mà cho nó chơi, mà nó vẫn không có hài lòng và không chịu tham gia để chơi. Và ở đây Đức Chúa Giêsu nói với đoàn dân rằng cái thế hệ này, tức là thế hệ của các ngươi đó, giống như là mấy đứa trẻ hư hỏng, không có điều gì mà hài lòng các ngươi, không điều gì mà các ngươi muốn hết. Và rồi Ngài tiếp tục giải thích cho họ thấy được ví dụ mà Ngài đưa ra có ý nghĩa gì. Ngài nói rằng dân đến, dân không có làm những gì mà các ngươi làm, dân không có ăn uống theo cách các ngươi ăn uống. Đó, thế là các ngươi gọi dân bị quỷ ám. À, dĩ nhiên cách ở đây không có nghĩa rằng họ nói dân thực sự bị quỷ ám, nhưng mà ý Chúa Giêsu muốn nói đây, các ngươi cho rằng dân là một người tâm trí không bình thường. Và rồi Ngài nói rằng khi con người đến, tức là Ngài nói về Ngài đó, danh xưng của Ngài là con người. Ngài nói khi Ngài đến, Ngài cũng ăn uống giống như họ thôi. Thế là họ lại nói Ngài rằng là một người ham ăn, mê uống, làm bạn với người thu thuế và cả tội lỗi. Như vậy thì Đức Chúa Giêsu muốn cho đoàn dân này thấy rằng các ngươi không có ý định chấp nhận dân và cũng không muốn nghe sứ điệp của dân rao giảng. Và giờ đây, các ngươi cũng không muốn tiếp nhận ta và cũng không muốn nghe sứ điệp của ta nói cho các ngươi. Chúa nói với họ rằng khi dân đến, dân không có cách ăn uống giống như các ngươi, không có cách giao tiếp xã hội giống như các ngươi, thì các ngươi nói rằng dân bị quỷ ám. Và rồi khi ta đến với các ngươi, ta ăn, ta uống giống như các ngươi, thì các ngươi lại tố cáo ta, các ngươi nói ta là người ham ăn mê uống. Như vậy thì điều Đức Giêsu muốn nói thế hệ này là như thế nào vậy? Đức Chúa Giêsu cho đoàn dân này biết, không cần biết Đức Chúa Trời đã sai ai đến với các ngươi cũng không có mãn nguyện, các ngươi cũng không hài lòng. Các ngươi nói rằng các ngươi muốn lẽ thật, các ngươi muốn có sự khôn ngoan, nhưng mà khi lẽ thật và sự khôn ngoan đến với các ngươi thì các ngươi lại không muốn tiếp nhận. Cho dù những gì đã nói hay những gì đã làm thì các ngươi đều không muốn tiếp nhận sự khôn ngoan. Câu hỏi dành cho chúng ta, thế hệ của chúng ta ra sao ngày hôm nay vậy? Câu 7 nó cũng giống vậy. Khi chúng ta hiểu được những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây, thì chúng ta sẽ nghĩ giống như Chúa Giêsu đang nói về thế hệ chúng ta ngày hôm nay vậy. Chỉ cần vài phút nhìn xem những gì xảy ra xung quanh chúng ta cũng có thể thấy được bao nhiêu người gần như bị đuôi mù đối với lẽ thật. Trong tiếng Anh nó có câu giống như là ngay cả khi mà mình đứng, mình nhìn họ chầm chầm trước mặt họ, họ cũng không thấy. Những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây song song với những gì đã được ghi lại trong Phúc Âm Giăng. Giăng chương 3, từ câu 19 đến câu 21. Sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng, để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Chúng ta có thể nhìn thấy thế hệ của chúng ta giống như những gì đã được đề cập đến phần kinh thánh này hay không? Có một câu nói rằng là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống trong đức tin đã được bày tỏ trong lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tự chính mình nó đã cho thấy nó là đúng như thế nào. Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Jesus đã nói một câu ngắn ở đây. Ngài nói rằng, tuy nhiên sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó. Khi mà người ta phàn nàn cho rằng dân bị quỷ ám thì điều đó có đúng không vậy? Không. Họ có đúng khi họ nói Đức Chúa Jesus là người ham ăn mê uống không vậy? Không. Cuộc đời của dân cũng như của Đức Chúa Jesus với những lời chứng đã cho thấy lẽ thật là như thế nào. Sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó. Từ câu 20 đến câu 24 là những gì Chúa nói về những thành của thời bấy giờ. Phần kinh thánh này nói rằng vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Jesus đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách họ rằng: khốn cho các ngươi thành Khô-ra-sin, khốn cho ngươi thành Bết-sa-đa, vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi đã được thực hiện tại Ti-rơ và Si-đôn, thì họ đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Ti-rơ và Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi. Nếu được thực hiện tại Sodom thì thành ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Vậy nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi. Thật khó để chúng ta lĩnh hội được lời sỉ nhục mà Đức Chúa Giêsu đã dùng ở đây để nói với những người này. Ti-rơ và Sidon, nếu như ở bên Mỹ thì họ sẽ đem hai thành phố là New Orleans và Las Vegas để mà họ so sánh. Tức là hai thành phố này là hai thành phố được biết đến là những thành phố tội lỗi. Những thành phố mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến ở đây là những thành mà Ngài đã từng đi qua, Ngài đã từng rao giảng và thi hành những phép lạ rồi. Điều Đức Chúa Giêsu muốn cho họ biết ở đây là các ngươi là những người mong đợi Đấng Mê-si sẽ hiện đến. Và Đấng ấy đã đến rồi, Đấng ấy đã ở giữa các ngươi, đã nói chuyện với ngươi, đã thực hiện nhiều phép lạ với các ngươi mà giống như các ngươi không quan tâm. Ngài cho họ biết rằng các ngươi cho rằng Ti-rơ và Sidon là hai thành đầy tội lỗi đúng không? Nhưng mà ta cho các ngươi biết nếu ta đã đến ở giữa họ và nói những gì ta nói và làm những gì ta làm đối với họ thì họ đã ăn năn lâu lắm rồi. Bên cạnh hai thành Khô-ra-sin và Bết-sa-đa mà Chúa Giêsu đã nói khi Ngài đem hai thành Ti-rơ và Sidon ra để so sánh với họ, thì Ngài lại đề cập đến một thành khác là thành Ca-bê-na-um. Đây là thành mà Đức Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ của Ngài và phần lớn thời gian của Ngài đã ở giữa họ, bày tỏ bao nhiêu sứ điệp, bao nhiêu phép lạ giữa vòng họ. Ấy thế mà họ đã không ăn năn đến nỗi mà Ngài đã nói rằng nếu như những gì mà Ngài làm đã được làm ở Sodom thì Sodom vẫn đã còn tồn tại cho đến ngày nay. Ngài cho biết rằng ngày phán xét sẽ đến. Điều này không có gì làm cho họ ngạc nhiên cả bởi vì họ tin điều đó. Ngài cho họ biết rằng nó đang đến nhưng mà nó không phải đến theo cách mà các ngươi nghĩ nó sẽ xảy ra là như thế nào đâu. Có vài điều mà các anh chị em cần hiểu những gì đang xảy ra ở đây. Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề chia sẻ phúc âm của Chúa và chúng ta cũng đã từng học qua câu chuyện người gieo giống hay là bốn loại đất. Điều nguy hiểm ở chỗ là nhiều người cho rằng họ ổn, họ đang tốt, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Chúa Giêsu đã nói dân thành Ti-rơ và Sidon là hai dân thành mà các ngươi nghĩ rằng họ là những người rất là tệ hại đúng không? Chúa Giêsu không nói rằng họ không phải là những người không có tội, không phải họ là những người không tệ hại, nhưng mà các ngươi tưởng rằng họ là người tệ hại, trong khi các ngươi lại là những người không muốn tiếp nhận những gì mà các ngươi cần phải tiếp nhận. Ngài cho biết rằng đúng, họ là những người thật là tệ hại đó, nhưng mà họ biết họ là những người tệ hại và họ cần sự giúp đỡ. Nhưng mà các ngươi nghĩ rằng các ngươi ổn rồi, các ngươi tốt rồi, cho nên các ngươi nghĩ rằng các ngươi không cần giúp. Và bởi lẽ đó mà khi Ngài phá xét xảy đến thì không hề tốt cho các ngươi bao giờ đâu. Có một nguyên tắc khác được ghi lại trong Luca chương thứ 12 câu 48. Nguyên tắc đó là vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ngài muốn nhắc rằng thế hệ ngày xưa nó như thế nào và hãy xem những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay. Điều đó phải làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ phải như thế nào đây? Thế hệ của chúng ta đang đi về đâu vậy? Chúng ta đã được ban cho những gì vậy? Chắc chắn là chúng ta ai nấy đều muốn, nếu mà như có cơ hội quay trở lại quá khứ và sống trong thời Chúa Giêsu và được tận mắt chứng kiến những gì Đức Chúa Giêsu đã làm đó, thì dĩ nhiên đó là tuyệt vời, đúng không? Nhưng hãy suy nghĩ những gì mà chúng ta đang có đây. Khi chúng ta nhìn trở lại, thấy được về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã được ban cho Đức Thánh Linh và thấy Hội Thánh đã được ra đời. Những phép lạ mà các sứ đồ đã thực hiện, sự khích lệ, những điều đem cho chúng ta được ghi lại trong các sách trong Kinh Thánh Tân Ước. Và rồi biết bao nhiêu sự vinh hiển mà qua Hội Thánh Chúa đã bày tỏ từ ngày xưa cho đến bây giờ. Một đặc ân không thể nào kể hết khi thấy được những gì đã xảy ra. Không có nghi ngờ gì khi tôi phải nói rằng tất cả những gì chúng ta có được, chúng ta được ban cho nhiều hơn rất là nhiều so với những người trong thời Chúa Giêsu. Còn có một đặc ân vĩ đại nào khác nữa mà chúng ta hay xem thường. Chúng ta có được một đặc ân nữa là bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào chúng ta vẫn có thể có được cơ hội để cho tiếp cận với lời của Chúa. Chúng ta đang sống ở trong thời đại mà việc tất cả mọi người đều biết đọc, đó là chuyện bình thường. Lần cuối cùng mà các anh chị em cảm tạ Chúa bởi vì mình có cơ hội tiếp cận với lời của Chúa và có cơ hội để đọc lời của Ngài là lúc nào vậy? Sự nhóm lại của chúng ta ngày hôm nay so với hàng triệu người đang sống ở trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta có được sự bảo vệ của Chúa để cho chúng ta được có cơ hội nhóm lại như thế này thì đây là điều không bình thường. Khi chúng ta muốn nói chuyện với ai đó thì chúng ta có thể liên lạc với họ ngay tức khắc. Chúng ta có tận dụng cơ hội đó để cho vương quốc của Đức Chúa Trời hay không vậy? Chỉ cần so với 100 năm trước đây thôi thì khả năng để chúng ta có thể đi khắp nơi trên thế giới là một điều mà không thể tin được. Ông Al và cô Mary gửi cho anh Mitchell một cái tin nhắn báo cho biết rằng hai người sẽ đến đây. Và không phải là lúc đó họ đang ở đối diện đường bên kia, mà là họ đang ở một quốc gia nào trên thế giới. Chúng ta có đang tận dụng cơ hội đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời hay không vậy? Và câu hỏi lớn hơn cho chúng ta ngày hôm nay ấy là có thế hệ nào đã từng được ban cho nhiều hơn những gì mà chúng ta có được hay không vậy? Người nghèo nhất đang ngồi trong phòng này vẫn là những người mà có nhiều hơn những gì mà những người trong thời Chúa Giêsu đã từng có. Chúng ta là những người được thừa hưởng những đặc ân rất là vĩ đại và bởi lẽ đó mà chúng ta phải có những trọng trách thật là vĩ đại. Chúng ta có thể thưa với Chúa rằng Chúa ơi, tại sao phải là con? Nhưng không có nghĩa là một lời than phiền mà là tại sao phải là con, là người được sinh ra trong thời đại này được hưởng biết bao nhiêu điều mà con có thể có được. Và rồi chúng ta có thể thưa với Chúa rằng là Chúa, cảm ơn Ngài bởi vì những gì mà Ngài đã ban cho con. Xin Chúa giúp cho con biết làm thế nào để con dùng những gì con có để làm sáng danh Ngài. Chúng ta làm gì đối với những gì chúng ta đã được ban cho vậy? Chúng ta học được điều gì về cách Đức Chúa Giêsu đối diện và giải quyết với những người xung quanh Ngài vậy? Chúa Giêsu đã công bố lẽ thật trọn vẹn cho họ. Ngài cho họ biết tin dữ là gì và tin lành là như thế nào. Ngài không muốn bất cứ một ai bị hư mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn và nhận biết lẽ thật. Tuy nhiên, Ngài đã không hề mất thời giờ đối với những người khước từ không muốn nghe lẽ thật. Điều đó có nghĩa là Ngài đã cho họ biết lẽ thật là như thế nào, và rồi Ngài cảnh báo họ về sự đón xét sẽ xảy đến ra sao, và rồi Ngài tiếp tục đi. Nói về vấn đề này, chúng ta phải là những người có sự nhận định. Chúng ta phải phân định để biết được khi một ai đó đặt vấn đề thắc mắc hỏi chúng ta, thì điều đó không có nghĩa là họ không muốn tin. Tuy nhiên, sẽ có những người hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhưng mà thật sự họ không quan tâm đến câu trả lời. Họ cũng giống như thế hệ của những người đang sống trong thời Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được học vậy. Hôm trước anh mới kể một câu chuyện nói về tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt. Ông thường phải chịu đựng những hàng dài ở Bạch Cung bởi vì có quá nhiều muốn gặp ông, bởi vì ông là tổng thống. Thật ra thì ông không ngại để gặp mọi người, nhưng ông than phiền rằng không ai thực sự chú ý đến những điều ông nói. Ông được biết đến là người có khiếu hài hước rất là tuyệt vời. Một ngày nọ trong một buổi tiệc chiêu đãi, ông quyết định làm một cái thử nghiệm nhỏ. Khi mà mỗi người xếp hàng đi xuống để bắt tay ông, thì ông thì thầm với người đó. Ông nói rằng, tôi đã giết bà của tôi sáng nay. Những người khách đáp lại bằng những câu, tuyệt vời, hãy tiếp tục làm công việc tốt đó. Còn người thì nói, chúng tôi tự hào với ông, xin Chúa phù hộ ông, thưa ngài tổng thống. Phải đến cuối hàng khi chào vị đại sứ của một quốc gia khác, thì lúc đó ông mới thực sự thấy người này lắng nghe ông. Vì do bị sốc và hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, vị đại sứ này cúi xuống và thì thầm, tôi chắc là bà ấy đáng bị như vậy. Cơ thể chúng ta nói rất là nhiều điều, nhưng mà không có nhiều người thực sự đang lắng nghe. Câu lạc bộ tiếng Anh vào mỗi tối thứ năm là cơ hội để anh Mitchell chia sẻ cho nhiều người, và anh đang cố gắng để anh lắng nghe. Anh thường gợi ý để mọi người có câu hỏi nào thì nêu ra. Và như mọi người có thể tưởng tượng, đủ mọi câu hỏi được đặt ra về sự sáng tạo là như thế nào, về thuyết tiến hóa ra sao, và nếu có Đức Chúa Trời thì tại sao Ngài lại cho phép những tội ác xảy ra, đủ thứ câu hỏi hết. Mitchell không ngại khi đối diện với những câu hỏi đặt ra, tuy nhiên ảnh muốn lắng nghe thử đâu là những câu hỏi mà thực sự họ không thật lòng để mà họ hỏi. Nhiều khi họ hỏi chỉ là để cho hỏi thôi, chứ họ thật sự họ cũng không quan tâm đến câu trả lời là như thế nào. Họ chỉ muốn biết Mitchell anh sẽ phản ứng ra sao trước những câu hỏi đó, chứ thật sự họ không có quan tâm. Đối với những người không muốn lắng nghe, Đức Chúa Giêsu đã làm gì vậy? Theo anh chị em nghĩ thì tại sao những người Do Thái họ lại không muốn lắng nghe Giăng Baptist, hay là họ cũng không muốn lắng nghe Đức Chúa Giêsu ở đây? Họ đã từng thấy Đức Chúa Giêsu thi hành phép lạ là như thế nào? Ấy thế mà tại sao họ lại vẫn không muốn lắng nghe Ngài vậy? Tâm nói họ nghĩ ra họ không cần Chúa Giêsu bởi vì họ nghĩ họ tốt rồi. Theo như câu chuyện mà mọi người vừa đã nghe, thì tại sao những người đến gặp tổng thống lại không nghe những gì mà ông tổng thống nói vậy? Lý do chỉ đơn giản họ muốn tới để gặp mặt tổng thống, để bắt tay tổng thống thôi. Họ chỉ chăm chú tới điều đó thôi, chứ họ không có quan tâm tới việc phải nghe tổng thống sẽ nói gì. Cũng giống như ngày hôm nay anh Mitchell anh diễn tả cách mà người ta thường làm, có thể là nếu mà có ai được gặp ông tổng thống Trump á, việc đầu tiên không phải là để muốn nghe ông nói gì, mà là để rút cái điện thoại ra để chụp hình selfie với ông tổng thống Trump. Tại sao các con trẻ thường lại không muốn nghe cha mẹ của mình? Con trẻ thì nghĩ rằng chúng nó biết hơn, biết nhiều hơn. Tại sao chúng ta là những người đang ngồi đây lại không có đang lắng nghe vậy? Có phải là vì những gì mà mình nghe nó không quan trọng, chúng ta có những điều khác quan trọng hơn không? Điều mà mình quan tâm là không biết trưa nay được ăn cái gì. Tại sao một vài người anh chị em của chúng ta đã không có mặt với chúng ta ngày hôm nay vậy? Có thể là những người đã có mặt ở đây, hoặc có thể là những người đang không có mặt ở đây. Một vài người trong chúng ta có thể đã đang lắng nghe những sự lừa dối. Những phim hoạt hình nói rằng một người bên vai này thì là một thiên sứ, bên vai kia là một ác quỷ. Thiên sứ thì nói bên tai này, còn ác quỷ thì nói bên tai kia. Kinh Thánh cho chúng ta biết Satan đang làm gì. Có phải là nó đang ngồi, nó nghỉ mệt, nó thư giãn không? Kinh Thánh mô tả Satan giống như sư tử rống đi rình mò xung quanh để tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được. Cũng giống như con rắn ở trong vườn Ê-đen vậy. Nó làm cho con người ta sẽ không nhận diện được ra nó. Nó sẽ cho mình biết rằng những gì mình nghe nó không quan trọng. Điều quan trọng là mình phải quan tâm tới lát nữa ăn gì đây. Không cần nghe ba mẹ mình nói gì đâu. Bởi vì hôm qua mình coi YouTube họ nói khác những gì ba mẹ mình nói mà. Tôi không cần phải đi nhớ hôm nay. Bởi vì những gì mà tôi định làm nó quan trọng hơn điều đó. Chúng ta có đang sống bởi lẽ thật, bởi những gì mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta hay không vậy? Chúng ta được ban cho rất nhiều. Chúng ta có đang tận dụng những gì mà chúng ta đã được ban cho hay không vậy? Không phải là cho mục đích của chúng ta, nhưng mà là cho mục đích của Đức Chúa Trời. Có ai cho tôi biết Roma chương 8 câu 28 nói gì không? Dạ, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ đã được chọn lựa theo ý muốn mà Ngài đã định. Đúng không em? Đấy nha, theo ý muốn Đức Chúa Trời đã định, chứ không phải là ý muốn của cá nhân của người đó. Những gì chúng ta được ban cho, những đặc ân mà chúng ta có được, ấy là để chúng ta xây dựng vương quốc của Ngài, chứ không phải vương quốc của chúng ta. Chúng ta có đang làm điều đó không? Cô Bảy đã nhờ cầu nguyện cho con cháu của chúng ta để nó làm bài tốt trong bài thi sắp tới đây. Nếu giả sử như Chúa Giê-xu đến với chúng ta ngày hôm nay và Ngài cho chúng ta làm bài kiểm tra thì sao? Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ làm tốt không? Chúng ta có đang làm việc cho vương quốc của Ngài hay là chúng ta đang làm việc cho mình vậy? Điều gì chúng ta cần phải thay đổi đây? Chúng ta cần sự giúp đỡ của ai đây? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con đã thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa là nguồn hy vọng sống của chúng con, là nguồn hy vọng duy nhất của chúng con mà thôi. Là Chúa, chúng con biết Chúa về tình yêu thương, sự nhân từ, thương xót thật là quá lớn của Ngài trên đời sống của chúng con. Ngài đã ban cho chúng con những đặc ân, những phước hạnh mà chúng con không thể kể xiết. Chúng cầu nguyện xin Chúa ra về phía chúng con và giúp chúng con luôn nhận thức được điều đó, để cho chúng con hết lòng sống cho Ngài, sống cho vương quốc của Ngài, để khi chúng con gặp mặt Chúa, chúng con không bị hổ thẹn. Chúng con tạ Chúa thật nhiều, chúc hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.